hài hòa để cùng tồn tại và phát triển. Đến thăm trường hạ Đại Tùng Lâm, nhìn thấy ngôi đại hùng bửu điện lớn nhất nước đã được hoàn thành và tăng ni tập trung về kiết hạ an cư nghiêm túc, tôi rất hoan hỷ. Nhân đây, tôi giới thiệu đôi nét về Diễn đàn Hội nghị Phật giáo Thế giới tại Trung Quốc và lễ Phật đản của Liên Hiệp Quốc vừa tổ chức tại Thái Lan, cùng với Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 3. Phật giáo Trung Quốc theo hệ Đại Thừa và Phật giáo Thái Lan theo Nguyên Thủy. Kết hợp sinh hoạt Phật giáo tại hai hội nghị này, chúng ta nhận thấy Phật giáo ngày nay đang phát triển một cách hài hòa. Tháng 3 vừa qua, tôi dẫn đầu đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự Diễn đàn Hội nghị Phật giáo Thế giới tại Trung Quốc. Mặc dù tôi đã sang Trung Quốc nhiều lần để tham dự hội nghị, nhưng lần này tôi ngạc nhiên trước việc tổ chức long trọng đặc biệt của Phật giáo Trung Quốc tại Hàng Châu. Qua đó, tôi nhận ra rằng Phật giáo Trung Quốc cũng như chính phủ Trung Quốc đã có suy nghĩ và đầu tư mạnh mẽ cho Phật giáo và đất nước của họ. Tôi trao đổi với Hòa Thượng trưởng ban tổ chức, tuy ngài còn trẻ tuổi, 54 tuổi, nhưng đã gánh vác vai trò lãnh đạo, tổ chức Diễn đàn Hội nghị Phật giáo rất thành công. Như chúng ta đều biết, Trung Quốc có dân số rất đông và có lịch sử Phật giáo tồn tại lâu dài từ đời Đường đến đời Tống, đời Thanh. Vì thế, khi tham quan, chúng tôi thấy ở nhiều chùa còn có cột đá khắc chữ Bá Quan Văn Võ đến chùa phải xuống ngựa. Điều này chứng tỏ Phật giáo Trung Quốc đã từng có vị trí quan trọng trong xã hội. Tuy nhiên, thạnh suy là việc bình thường mà tổ sư chúng ta từng nhắc nhở, coi như hạt sương trên ngọn cỏ. Theo lịch sử, Phật giáo Trung Quốc đã trải qua 4 lần pháp nạn, nhưng ngày nay họ nói rằng có đến 5 lần pháp nạn. Lần thứ 5 Phật giáo Trung Quốc gặp nạn là thời kỳ xảy ra cuộc đại cách mạng văn hóa, chùa chiền và kinh sách bị phá hủy. Tuy nhiên, hiện nay chính phủ cho tu bổ, xây dựng chùa và khuyến khích xuất gia. Tăng ni Trung Quốc rất trẻ và học rất giỏi. Điều này cho thấy tương lai Phật giáo Trung Quốc sẽ rất tốt đẹp, vì giới tu sĩ trẻ có năng lực mới gánh vác được Phật sự phát triển lâu dài. Còn người lớn tuổi tất nhiên cũng tốt cho đạo, nhưng thời gian phục vụ không còn dài, vì sức khỏe và năng lực phải yếu dần theo định luật tự nhiên. Tôi thấy tăng ni Trung Quốc có khoảng 20-30 tuổi rất đông, có trình độ học thức tốt, lại vừa trẻ trung, khỏe mạnh, vui vẻ và đường đường tăng tướng. Với những yếu tố thuận lợi như thế, chắc chắn dễ cảm hóa được nhiều người trong thời hiện đại. Với sự chuẩn bị cho Diễn đàn Hội nghị Phật giáo Thế giới, họ đã huấn luyện giới tăng ni trẻ thông thạo tiếng Anh, học điều hay của người. Tôi đề nghị quý hòa thượng, thượng tọa nhận thấy thầy cô nào có ngoại hình dễ coi và thông minh nên cho học ngoại ngữ. Không cần nhiều người, nhưng có được một số tăng ni trẻ có khả năng giao tiếp trong những dịp phái đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm trường lớp, cơ sở của chúng ta. Với hội nghị Diễn đàn Phật giáo tại Hàng Châu, họ đã huy động được đại biểu của trên 40 nước tham dự. Tôi theo dõi và tâm đắc nhất là sự hài hòa giữa các pháp môn tu và các hệ phái mà hội nghị nêu ra. Đó là điều tôi muốn trao đổi với tăng ni tỉnh nhà hôm nay, vì Phật giáo chúng ta cũng có những điểm tương đồng như vậy. Muốn hài hòa, trước nhất phải chấp nhận lẫn nhau. Đó là vấn đề mà hội nghị Phật giáo tại Trung Quốc nêu lên. Tất cả đại biểu khắp nơi tập trung đến đây coi như anh em một nhà. Tuy nhiên, cũng có người lớn, người nhỏ, người giỏi, người chưa giỏi, vân vân. Cho nên, tất yếu phải chấp nhận vấn đề sai biệt. Tuy nhiên, đó không phải là sự phân chia giai cấp, vì Đức Phật đã phá bỏ sự áp đặt giai cấp theo truyền thống cổ của Ấn Độ. Trên bản thể thì nam nữ, già trẻ đều bình đẳng, nhưng ở đây là hiện tượng giới, tức thế giới sai biệt thì tùy theo nghiệp mà có thọ báo khác nhau. Vì vậy, muốn hài hòa, phải công nhận thực tế khác nhau. Người nào việc đó, người kém năng lực không thể làm được việc của người giỏi. Tôi thuyết pháp được nên làm giảng sư. Thầy nào cúng kính giỏi thì làm nghi lễ. Thầy giỏi quản lý hoặc giỏi hành chánh thì làm công việc tương ứng. Như vậy là chấp nhận vấn đề sai biệt, vì mọi người không thể làm giống nhau được, và mỗi người lại có suy nghĩ riêng, có tu chứng khác nhau, sức khỏe, năng lực khác nhau, vân vân. Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có 52 vị Bồ Tát khác nhau, chúng ta không nên sai lầm cho tất cả bằng nhau. Ở quả vị Phật thì hoàn toàn bằng nhau, còn từ Bồ Tát trở xuống thì phải khác nhau. Trước tiên, hài hòa thì chấp nhận nương nhau, người nào làm việc đó. Hội thảo đã đưa ra đề mục này mà tôi tâm đắc, và tôi đã phát biểu rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đã thống nhất được sinh hoạt của trên 4 vạn tăng ni và Phật tử vì chủ trương tôn trọng các pháp môn tu hành đúng chánh pháp, tức tôn trọng pháp tu khác nhau, hành đạo khác nhau, nhưng có mục tiêu chung là đạt đến quả vị Phật và xây dựng xã hội tốt đẹp. Một số hòa thượng đã hỏi tôi về việc thống nhất Phật giáo của chúng ta. Tôi cho biết trước kia mấy chục hệ phái của chúng ta không thể cảm thông nhau, nhưng nay cùng học một trường lớp, cùng sinh hoạt chung một cách tốt đẹp. Đại biểu các nước rất quan tâm đến kinh nghiệm thực tiễn này của Phật giáo chúng ta. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tôi đi dự hội nghị Phật giáo bằng chuyên cơ. Những lần hội nghị tôn giáo ở Mỹ, Nhật hay Ý không được như vậy, mặc dù tôn giáo ở các nước này sinh hoạt đã thuần. Lần này, nước chủ nhà Trung Quốc đã sử dụng máy bay chuyên cơ để chở riêng các đại biểu Phật giáo từ Hàng Châu ra Phổ Đà Sơn. Cách tổ chức của họ vừa giữ được nghi lễ theo truyền thống, vừa mang tính văn minh hiện đại để Phật giáo phù hợp với sinh hoạt xã hội. Tất cả chư tăng đều đắp y và mỗi vị hòa thượng trưởng đoàn đều có lộng hầu cung kính do một cư sĩ cầm che và có một thị giả đi cùng nói được tiếng Anh. Về ẩm thực được tổ chức theo cách ăn tự chọn. Thiết nghĩ chúng ta nên làm quen với cách tổ chức này. Thức ăn được dọn sẵn, mỗi người tự lấy khẩu phần vừa đủ và thích hợp với mình. Làm như vậy, bỏ được hủ tục lâu nay thường xảy ra là thức ăn thừa dùng dở dang phải đổ đi, gây lãng phí vô ích, còn nếu để cho người khác ăn thì mất vệ sinh. Họ hành lễ, cầu nguyện rất trang nghiêm, nhưng đối với việc ăn uống thì nhẹ nhàng, đơn giản. Trong giờ ăn, đại biểu có thể đi lại để trao đổi với những người mình cần giao lưu, tìm hiểu. Sau hội nghị này, tôi lại dẫn tiếp phái đoàn sang dự hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 3 cùng với lễ Phật đản của Liên Hiệp Quốc đồng tổ chức tại Thái Lan. Theo truyền thống Bắc Tông, chúng ta thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Phật đản theo Nam Tông thì tổ chức ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch. Nhưng cách nay đúng 50 năm, Thủ tướng Ấn Độ đã triệu tập Đại hội Phật giáo lần đầu tiên, từ đó mới có lá cờ Phật giáo thế giới với 5 màu và có ngày thống nhất lễ Phật đản là 15 tháng 4 âm lịch, trùng với ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Lần này, tổ chức Hội nghị Phật giáo lần thứ 3 vì năm 1999, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận lễ Phật đản là ngày lễ quốc tế. Nhưng hội nghị lúc đó được tổ chức ở New York và mới công bố như vậy, chứ chưa tổ chức lễ, chưa có sự tập hợp Phật giáo, cho nên gần như ít ai biết đến. Vì vậy, Hoàng gia Thái Lan mới có sáng kiến tổ chức lễ Phật đản lần thứ nhất vào năm 2003 tại Bangkok. Bấy giờ, chỉ có Hòa Thượng Thiện Tâm của Nam Tông tham dự. Đến năm 2005, Thái Lan tổ chức lễ Phật đản thế giới lần thứ hai và giáo hội chúng ta cũng cử Hòa Thượng Thiện Tâm cùng với hai vị tham dự. Nhưng đến cuối năm 2005, tôi có dịp tham dự hội thảo tôn giáo tại Đài Bắc và gặp gỡ Hòa Thượng Viện trưởng Đại học Mahachulalongkorn. Ngài nói với tôi rằng Phật giáo Bắc Tông của Việt Nam có nhiều tu sĩ, nên Ngài muốn quan hệ với chúng ta để chia sẻ vấn đề phát triển sinh hoạt Phật giáo trên thế giới. Tôi nhận thấy vị hòa thượng này có ý tốt, nên tôi hứa sang năm sẽ sang tham dự và dẫn phái đoàn cùng đi. Vì thế, Ngài rất hoan hỷ, và năm nay mời Phật giáo Việt Nam tham gia vào ban tổ chức. Tôi đã đề cử Đại Đức Nhật Từ đại diện tham gia vào ban tổ chức, vì tu sĩ trẻ thông thạo ngoại ngữ mới có thể thảo luận, trao đổi trong các cuộc sinh hoạt quốc tế. Đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự với 25 đại biểu chính thức, đại diện cho ba miền Nam, Trung, Bắc và chính phủ Hoàng gia Thái Lan đại thọ hoàn toàn cho 25 đại biểu. Ngoài ra, còn có các Phật tử tháp tùng với tư cách là quan sát viên. Lúc đầu chỉ cho 100 người dự, nhưng sau tăng thêm đến hơn 200, cho nên đoàn Việt Nam trở thành đông nhất. Trước khi làm lễ, các đoàn đại biểu tụng kinh theo tiếng bản xứ. Đến phiên đoàn Phật giáo Việt Nam với số đông như vậy, nên âm thanh tụng kinh của chúng ta vang trền cả hội trường, làm cho mọi người phải kinh ngạc. Có thể nói, đây là lần đầu tiên đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam ra nước ngoài với lực lượng hùng hậu như vậy. Chính phủ Thái Lan cũng đài thọ vấn đề ăn ở cho các Phật tử. Về phần phát biểu, ngoài tôi còn có Hòa Thượng Thiện Tâm, Thầy Lê Mạnh Thác và Thầy Nhật Từ. Đây là lần đầu tiên đoàn Phật giáo Việt Nam có đến 4 bài tham luận. Trong các lần hội nghị khác, chúng ta chỉ có một bài hoặc chỉ nghe mà không nói. Thái Lan năm nay đã tổ chức long trọng lễ Phật Đản Phật lịch 2550 cùng với Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 3 thật quy mô. Nhờ vậy mà cả thế giới biết được ngày lễ Phật Đản, sinh hoạt Phật giáo đang tiến triển rất tốt đẹp. Đó là tín hiệu đáng mừng. Đa số tăng ni trẻ tham dự, vấn đề giao lưu rất thuận lợi vì nhiều người nói được tiếng Anh. Sang năm, Thái Lan sẽ tổ chức lễ Phật Đản. Các thầy cô trẻ nên trau dồi ngoại ngữ thông thạo để tham dự đông hơn, tạo thế phát triển cho Phật giáo chúng ta. Tại hội nghị, nhiều chủ đề được triển khai như hòa bình, môi sinh, giáo dục, bảo tồn văn hóa, hoằng pháp, v.v. Nhưng theo tôi, quan trọng nhất là vấn đề làm thế nào hài hòa tất cả các sinh hoạt tôn giáo, các nước theo Phật giáo, tìm cho được mẫu số chung về sự phát triển. Về lĩnh vực này, Phật giáo Việt Nam chúng ta có thể đóng góp được. Từ hai hội nghị Phật giáo quốc tế vừa nói, tôi có suy nghĩ và rút ra bài học để xây dựng Phật giáo chúng ta. Đồng thời nhắc nhở tăng ni chuẩn bị cho tốt sở học của mình để tham gia các hội nghị Phật giáo thế giới trong tương lai. Tôi nghĩ rằng, khi chúng ta học hiểu giáo lý và trao đổi với nhau, mà gọi đó là cảm thông thì chưa phải, vì như vậy mới chỉ là xã giao thôi. Không có thiện cảm với nhau cũng bắt tay cười. Phật giáo không chủ trương như vậy. Vấn đề hài hòa, tôn trọng, chấp nhận nhau không phải chỉ ở hình thức bên ngoài, trên đầu môi chót lưỡi. Sự hài hòa mà Phật giáo muốn hướng đến cần thể hiện trong cuộc sống thực tiễn, trong hành động, trong việc làm, phát xuất từ trái tim chân thật, từ ái, hiểu biết. Tôi và Hòa Thượng Thái Lan vừa nói, tuy việc làm khác nhau nhưng quý mến nhau, tôn trọng nhau thực sự, mới có thể ảnh hưởng, hỗ trợ cho nhau, mới làm được việc đạo, không phải nói xã giao cho vui. Thiết nghĩ muốn hài hòa được, mỗi người phải tự gạn lọc thân tâm trên bước đường tu. Tinh thần này được giáo hội chủ trương là trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực. Với tôi, giáo lý Đức Phật qua kinh điển rất rộng, nhưng phải gom lại, nắm được cốt lõi thực hành mới quan trọng. Trên thực tế, dù hệ phái nào cũng phải thực hành ba vấn đề căn bản là Tứ Thánh Đế, 12 nhân duyên và 6 pháp Ba La Mật. Vì đó là phương pháp có công năng trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, và có đạo lực mới cảm hóa được người, có đạo tâm mới dung hợp được người. Một vị hòa thượng Triều Tiên đã nói với tôi rằng, muốn thuyết pháp phải có cái đầu của ông Duy Ma, muốn tiếp tăng độ chúng, phải có bụng của Di Lặc mới dung được tất cả mọi người. Đạo lực là cái đầu của ông Duy Ma, vì nếu chúng ta tu hành mà quên nhập thế hoặc ứng dụng giáo pháp sai lầm, chắc chắn đạo Phật không tồn tại. Có cái đầu của Duy Ma để thấy người muốn gì, nghĩ gì, cần gì, chúng ta giúp. Duy Ma không cần hình thức, nhưng nhìn thẳng vào tâm người và theo đó hướng dẫn, giáo dưỡng. Làm như vậy đạo Phật mới phát triển. Tiếp tăng độ chúng thì phải thương đại chúng và chăm sóc đại chúng như con ruột. Giáo pháp rất nhiều, nhưng pháp nào của Phật dạy cũng nhằm chữa bệnh nghiệp. Tất nhiên phải lựa pháp thích hợp với bệnh nghiệp của mình. Không nhận ra ý này, chỉ tu chung chung, kết quả không lớn. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình theo Đại Thừa phải tu 6 pháp Ba La Mật, tụng kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, v.v. Việc này cần xét lại. Vì người kém thì phải làm việc nhỏ, không thể làm việc lớn. Người giỏi mới làm được việc lớn. Vì thế chúng ta thường đặt mục tiêu rằng sau này lớn lên, tôi sẽ làm một việc lớn, làm việc của Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù. Còn bây giờ khả năng không có, sức yếu, không thể mang nặng được. Kinh Pháp Hoa thường ví người làm việc lớn như voi kéo nặng, lại đi ngược dốc, mà không có con thú nào ngăn cản được. Tự lượng sức. Biết mình không khỏe như voi thì không nên mang nặng, hay không phải là sư tử gầm một tiếng làm cho muôn thú khiếp sợ, nhằm chỉ khả năng siêu việt của Bồ Tát Văn Thù. Chúng ta chưa có sức mạnh của voi, của sư tử, nên suy nghĩ những việc vượt quá sức mình thì không làm, dù đó là lý tưởng của Đại Thừa. ai tu cũng có thể đạt quả vị Phật, nhưng việc đó không phải ai cũng làm được. Nói cách khác, tham vọng thành Phật liền chẳng thể nào thành, phải thấy đúng thân phận mình và từ đó khởi tu. Riêng tôi, từ thuở nhỏ, nhờ nương theo các bậc minh sư là Hòa Thượng Trí Đức, Hòa Thượng Thiện Hòa, tôi đã trưởng thành. Trong khi huynh đệ của tôi muốn làm việc lớn, vượt hơn khả năng, cuối cùng phải bỏ cuộc, từng bước đi thật chắc, tôi tuân thủ lời dạy của Hòa Thượng Thiện Hoa rằng đời người nên chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn tuổi nhỏ phải nỗ lực học cho giỏi, giai đoạn 2 làm việc tích cực, và giai đoạn 3 lớn tuổi thì cần buông xả tất cả để thâm nhập thế giới không. Tuổi già mà không chịu buông bỏ thì sẽ khổ. Chúng ta cần chuẩn bị 3 giai đoạn như vậy trong cuộc đời mình. Tuổi nhỏ mà làm quá sức, liệu thọ mạng của thân vật chất có thể kéo dài được hay không? Vì thế, phải có sức khỏe mới có thể học, tu và giáo hóa chúng sanh được. Ý thức điều này, việc đầu tiên của tôi khi bắt đầu tu ở tuổi trẻ là điều hòa cơ thể. Tôi làm việc trải qua một giai đoạn dài nhờ ít bệnh, và ít bệnh vì biết điều hòa ăn uống, ngủ nghỉ. Không điều hòa được cơ thể, chắc chắn sanh bệnh, thì học và làm việc cũng không được. Người tu cần biết điều hòa sinh hoạt tu học, ăn ngủ, cố gắng quá thì đầu bị đau. Thuở nhỏ, tôi hay bị nhức đầu vì thức đêm và đọc sách nhiều. Nếu tôi không biết cải thiện sinh hoạt tu học, có lẽ không được như ngày nay. Để điều hòa sự tu tập, chúng ta có thời khóa tụng niệm, lễ bái, tham thiền. Ngồi suốt không được, phải có đi, có nghỉ, giúp cho cơ thể được điều hòa. Về tuổi tác cũng vậy, tuổi còn trẻ, cơ thể đang phát triển. Nếu bắt chước người lớn ăn ngọ dễ sinh bệnh. Muốn ăn ngọ phải luyện tập. Xưa kia, khi thọ giới sa di, tôi nghĩ rằng ăn chiều có tội, vì Hòa Thượng Thiện Hòa thường bảo rằng khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn. Như vậy nhịn ăn để khỏi phải hổ thẹn. Vì thế, đói bụng thèm ăn mà chỉ nuốt nước miếng hoài sẽ bào mòn bao tử. Tôi đã bị đau bao tử một thời gian khi ăn ngọ lúc còn trẻ. Một số thầy lại bày sử dụng thuốc tịch cốc. Ăn một viên thuốc này sẽ không cảm thấy đói, vì nó phình hơi nhưng cũng dẫn tới đau bao tử. Hoặc có người ăn ngọ phải ăn trưa thật nhiều để chiều khỏi đói. Ăn nhiều làm cho bao tử giãn lớn, rồi không ăn khiến bao tử thu nhỏ lại, lâu ngày cũng thành bệnh. Theo tôi, có 3 thứ đói. Một là đói thực, 2 là đói con mắt, và 3 là đói tâm. Thể nghiệm lời Phật dạy, từng bước chúng ta thấy rõ. Trong đầu chúng ta không nghĩ đến thức ăn, như ham đọc sách thì quên ăn, hoặc các thiền sư ngộ đạo an trụ trong pháp nên quên đói. Còn nghĩ đến thức ăn thì đói là đói tâm. Khi nghĩ nhiều đến thức ăn, dịch vị trong bao tử tiết ra làm chúng ta cảm thấy đói. Nhưng chúng ta không ăn gì thì dịch vị tác dụng ngược lại, xói mòn bao tử, khiến chúng ta thấy đói thêm. Ngoài ra, trong thấy thức ăn thì thèm là đói con mắt, cũng kích thích dịch vị tiết ra nên có cảm giác đói. Theo kinh nghiệm của tôi, không nhìn thức ăn, không thấy thức ăn, không nghĩ đến thức ăn sẽ không đói. Thí dụ tôi nghe tiếng chuông báo hiệu mới biết đến giờ ăn. Áp dụng vào việc tu hành, pháp hay nhất là đóng kín 6 giác quan mà tổ dạy rằng bất giữ chư trần tác đối. Nghĩa là đừng cho giác quan chúng ta tiếp xúc với 6 trần. Cơ thể chúng ta trở thành bình thường thì đói thực chúng ta ăn và cũng không ăn nhiều. Số lượng thực phẩm nhiều hay ít cũng thay đổi tùy theo tuổi. Tuổi trẻ hoạt động nhiều, tiêu hao nhiều năng lượng thì phải ăn nhiều. Nhưng tuổi lớn, ít lao động, không nên ăn nhiều. Tôi khỏe mạnh vì từ lúc 25 tuổi sang Nhật học, cho đến ngày nay 69 tuổi, trọng lượng cơ thể không tăng. Khi trọng lượng của thân thể sụt hay tăng, tôi làm cho cân bằng trở lại, đừng để quá mập hoặc quá ốm. Tóm lại, trong mùa an cư, chúng ta cần thể nghiệm tinh thần Phật dạy để thân thể khỏe mạnh thì tâm mới an vui theo và tiến tu được, tức phát huy trí sáng suốt và cảm hóa được người tin theo tu hành. Thân khỏe, tâm an, trí sáng là nền tảng căn bản của hành giả bước theo dấu chân Phật để làm lợi ích cho mọi người và xây dựng xã hội hòa hợp, hạnh phúc, phát triển bền vững. Bài giảng tại Trường Hạ Đại Tùng Lâm, ngày 21 tháng 5 năm 2006.
Hoằng Pháp và trụ trì. Đức Phật đã giao trọng trách truyền bá chánh pháp cho Tăng Ni. Cho nên, đối với Tăng Ni, việc hoằng pháp là việc chính yếu để Phật Pháp được cửu trụ. Thường gọi là hoằng pháp vi gia phụ. Riêng đối với vị trụ trì còn có trách nhiệm trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng. Không phải trụ trì chỉ là người giữ chùa. Việc quan trọng là trụ pháp vương gia, tức phải ở trong nhà của đấng Pháp Vương và trì Như Lai tạng. Như vậy, phải nhận ra ngôi nhà của đấng Pháp Vương ở đâu và Như Lai tạng là gì mới làm được việc này. Không biết thì làm sao vào đó ở và giữ gìn được. Đức Phật thành đạo ở cội Bồ Đề, Ngài đã phát hiện thế giới trùng trùng duyên khởi. Đó là ngôi nhà của ba đời mười phương Phật theo tinh thần Hoa Nghiêm. Trên bước đường tu, chúng ta phải bước chân vào ngôi nhà này mới thấy được sự thiên biến vạn hóa mà kinh thường diễn tả là ngộ tỳ lô tánh, hiện tỳ lô thân và ứng tỳ lô dụng. Trước hết, phải nhận ra tánh tỳ lô và thấy rõ nhà tỳ lô trùng trùng duyên khởi và ứng tỳ lô dụng là giáo hóa chúng sanh trong mười phương ba đời không cùng tận. Sở dĩ Phật Pháp tồn tại từ nghìn xưa cho đến ngày nay và mãi về sau là nhờ từ nhà Như Lai này mà hiện ra tất cả mọi diệu dụng. Vị trụ trì phải nhận chân sâu sắc tinh thần này và sống được với nó. Điều quan trọng là phải vào nhà Như Lai. Kinh Pháp Hoa dạy rằng nhà Như Lai là tâm từ, hay còn gọi là tâm Bồ Đề. Không có tâm này không vào cửa đạo được. Chúng ta phát tâm Bồ Đề vì thương chúng sanh và bản thân mình trôi lăn trong sanh tử khổ đau, chấp nhận những cái khổ không đáng. Ta phát tâm Bồ Đề, mà Bồ Đề là giác trí, nghĩa là ta cầu trí giác hay trí tuệ vô lậu. Vì thế, người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tất cả những việc khác đều là phụ, vì không có trí tuệ không thể vào nhà Như Lai, không thoát ly sanh tử, thì chúng ta tu gì cuối cùng cũng bị lạc đường và bị đọa. Bồ đề tâm nhất định phải giữ gìn, kiếp tái sanh mới tu được. Chúng ta sợ mất tâm bồ đề, không sợ mất thân, vì thân ví như cái áo, áo này rách thì có áo khác, tức có thân sao tốt hơn. Tất cả chúng ta ngày nay nhờ đã phát tâm bồ đề ở những kiếp trước, nên tái sanh hiện đời chúng ta mới có thân người, được gặp Phật Pháp và được xuất gia tu hành. Đó là ba việc khó được mà chúng ta đã được. Chùa Kim Cang đã từng lưu dấu chân hành đạo của các vị tổ sư phan danh như Tổ Khánh Hòa, Tổ Khánh Anh. Các ngài đã làm được nhiều công đức lớn lao nhờ có thân người, thâm nhập Phật Pháp và ngộ được tánh tỳ lô. Thật vậy, Tổ Khánh Hòa ngộ được tỳ lô tánh mới có thể bán chùa Tiên Linh để mở trường Phật học và thỉnh Ba Tạng Kinh cho Tăng Ni tu học. Ngài dạy rằng có chùa mà không có kinh điển soi đường dẫn bước cho Tăng Ni tu học thì cũng như không. Nói cách khác, không có bồ đề tâm thì cuộc sống của người tu trở nên vô nghĩa. Thiết nghĩ trong kiếp luân hồi sanh tử này, chúng ta đã từng thay đổi biết bao mạng sống. Nhưng ngày nay, may mắn gặp được Phật Pháp, cần phải bám chặt vào chiếc phao cứu mạng này. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, một số người lo giữ chùa cũng không thể giữ được. Lo giữ mạng sống thì cũng mất rồi. Chỉ giữ bồ đề tâm và phát huy bồ đề tâm, chúng ta mới thoát được những hiểm nạn. Nhờ bồ đề tâm mới dám từ bỏ sự nghiệp vật chất mới tu được. Riêng tôi với bồ đề tâm soi sáng, tôi biết đã đúng lúc mình hoằng pháp hay chưa, tức nhận thức được thời kỳ hoằng pháp của chúng ta. Hoằng pháp được mà lại ẩn tu, khiến Phật Pháp không phát triển là có tội. Nhưng lúc cần ẩn tu lại hoằng pháp thì mất mạng như không. Cần ý thức chúng ta đang ở trong thời kỳ nào, thời chánh pháp, tượng pháp hay mạt pháp. Có nhiều kiến giải khác nhau về ba thời kỳ này. Có người nói, thời chánh Pháp là 500 năm đầu sau Phật diệt độ. Thời tượng Pháp là 500 năm thứ hai, và thời mạt Pháp là 1.000 năm sau. Tuy nhiên, cũng có kiến giải khác để chúng ta có thể nương theo tu hành. Theo đó, thời kỳ chánh Pháp là thời kỳ ươm mầm của Phật giáo, nghĩa là thời kỳ mà Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời và Ngài trực tiếp giáo hóa. Người may mắn gặp được Phật với thân hảo tướng và đức hạnh toàn vẹn, họ dễ dàng phát tâm Bồ Đề và đạt được những thánh quả không chút nhọc công. Điều này chúng ta dễ nhận rõ trong thực tế cuộc sống. Nếu gặp được một bậc cao tăng đạo hạnh sáng suốt, chúng ta dễ phát tâm Bồ Đề. Nhưng ngược lại, thấy một người tu phạm trai phá giới, chúng ta chán nản, khó tu theo. Thời chánh Pháp thể hiện sự đúng đắn nhất thì chỉ có Phật là đấng toàn giác, đúng hoàn toàn, còn các vị khác chỉ được một phần giác mà thôi. Như vậy, Phật là biểu tượng quan trọng nhất đối với chúng ta. Phật thể hiện chánh Pháp, cho nên trên bước đường tu, chúng ta cần nương vào chánh Pháp, tức nương vào Phật. Thời tượng Pháp là thời kỳ giống Phật, giống về hình thức, nhưng phẩm chất bên trong thì khác. Tượng là giả. Thí dụ, vua thật thì có quyền cai trị đất nước, còn ông vua trên sân khấu cũng mặc áo giống như vua, nhưng là vua giả. Tất nhiên, chúng ta ở thời kỳ cách Phật rất xa, nên phải cố tìm được Phật. Tu Pháp Hoa, Ngài Trí Giả nói rằng, Ngài thấy hội linh sơn của Phật chưa tan, nghĩa là thấy Phật thật còn đang thuyết Pháp. Vì Ngài vẫn trụ được trong thời kỳ chánh Pháp, mới thấy Phật và nghe được Pháp âm của Phật, mới đắc đạo làm tổ. Còn chúng ta ở trong thời kỳ tượng Pháp hay mạt Pháp, mà nương theo cái mường tượng giống Phật, chắc chắn khó đắc đạo. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, Phật thật không nhập diệt, tức không có sanh tử. Chúng ta phải tìm Phật không sanh tử và tu với Phật không sanh tử. Phật không sanh tử của chúng ta đang ở thế giới vô sanh, và Ngài hiện lên thế giới sanh diệt để thuyết pháp giáo hóa. Và giáo hóa người sanh diệt xong, Ngài nói rằng, việc đáng làm đã làm, người đáng độ đã độ, điều đáng nói đã nói, và Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật cũng cho biết, Ngài ở Ta Bà hoàn mãn việc giáo hóa độ sanh xong, thì trở về thế giới thường tịch quan. Tất nhiên, ai muốn gặp Phật thì đến đó. Trí Giả Đại Sư căn cứ vào lời dạy này, tìm thấy Phật ở thường tịch quan và thấy Phật đang thuyết Pháp. Người không thấy Phật mới nói Phật không còn hiện hữu và tùy tiện sống, thì làm thế nào đạt được kết quả tốt đẹp trên bước đường tu? Phải thấy Phật còn đang thuyết Pháp và đang hộ niệm chúng ta mới tiến tu được. Thật vậy, Phật nhắc ý này trong Kinh Hoa Nghiêm rằng niềm tin là mẹ sinh ra tất cả công đức lành. Chúng ta đặt trọn niềm tin ở Phật, ở lời dạy của Phật và thực hành theo sự chỉ dạy của Ngài, sẽ thấy công đức từ từ sanh ra và đi lần vào thế giới Phật. Nói cách khác là thấy Phật. Đức Phật thật có một, nhưng Ngài thành Phật ở thế giới này có tên này, ở nơi khác có tên khác, và Ngài làm Phật sự chưa từng dừng nghỉ. Ý này được Phật chỉ rõ trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Từ ta thành Phật đến nay, trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, thường ở Ta Bà, thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh, thọ mạng sai khác, tùy theo loại hình mà khai phương tiện, chỉ bày chân thật, thậm thâm vi diệu. Nhận thức sâu sắc sự hiện hữu vĩnh hằng bất tử của Pháp thân Phật, chúng ta cảm nhận được rằng, ở trên ta, ở trong ta và xung quanh ta, chỗ nào cũng có Phật. Ở ngay trong chùa này cũng có Phật. Không có Phật thì làm sao Hòa Thượng Kim Cang ngộ đạo? Trí Giả Đại Sư thấy Phật đang thuyết Pháp. Nhật Liên Thánh Nhân thấy ở đâu cũng có Phật, và các thiền sư đắc đạo cũng nói tội nghiệp cho những người cõng Phật đi tìm Phật, do vì vô minh vọng kiến ngăn che. Ví như người mù không thể nào thấy Phật dù Ngài đứng trước mặt họ. Quý vị trụ trì chắc cũng nhận rõ ý này. Có người tu rất bình thường nhưng làm được những Phật sự quan trọng, tưởng họ giỏi, nhưng khi họ đánh mất mối tương quan với Phật, không nhận được sự hộ niệm của Phật nữa, thì cởi bỏ áo tu, hoàn tục, không làm được gì. Thiết nghĩ, khoác áo tu, ít nhất cũng quét dọn chùa, nên cũng được Phật che chở. Nhưng từ bỏ ân huệ của Phật, rời chùa ra đi là mất hết. Đức Phật còn đang che chở ta, nhưng ta không thấy, không biết. Đối với tất cả chúng ta, điều quan trọng là phải nhận ra Phật, để từ đó tu, nhất định đạt kết quả tốt đẹp. Pháp căn bản mà Phật dạy chúng ta là tứ thánh đế, theo đó thực hành để thấy Phật. Tứ thánh đế có sanh diệt thánh đế và vô sanh thánh đế. Đứng về mặt vô sanh mà quán tứ thánh đế, Phật nói rằng không có sanh tử, tức Phật tánh hay Pháp thân không có sanh tử. Nhưng vì bị nghiệp ngăn che, tác động khiến chúng ta thấy có sanh tử. Ví như chúng ta ngủ, chiêm bao thấy đủ mọi việc, sanh tử mà chúng ta đang sống, đang thấy giống như giấc mơ, tỉnh dậy thì mất. Cuộc đời này là giấc mộng dài, giấc mơ là giấc mộng con trong giấc mộng dài. Tỉnh giấc mộng dài thì tất cả mọi việc xấu tốt của cuộc đời đều tiêu tan. Nhận chân được vô sanh thánh đế và từ đây khởi tu, chúng ta đi tắt vào năm căn lành để phát triển đạo hạnh. Năm căn lành là tín, tấn, niệm, định và huệ, giúp chúng ta nhận ra Phật và đưa chúng ta đi vào thế giới Phật. Cần tuần tự phát huy năm căn lành này. Trước nhất, khi tu, chúng ta đặt trọn niềm tin ở Đức Phật, vì chúng ta biết chắc chắn rằng có Phật hiện hữu trên cuộc đời này. Như trí giả sống cách Phật cả ngàn năm mà Ngài nói thấy Phật hiện đang thuyết pháp, còn Ngài Nhật Liên thì nói ở đâu cũng có Phật. Ta tin có Phật, có thế giới Phật thật và Đức Phật chúng ta là bậc siêu tuyệt trên thế gian. Cho nên chúng ta sẵn sàng từ bỏ cuộc đời để đi tìm Đức Thế Tôn và thế giới của Ngài. Khởi đầu con đường tu của chúng ta là như vậy. Các thầy tu không có mục tiêu như thế, chắc chắn không giống Phật, không vào đạo được. Tin có Phật mới đi tìm Phật. Chúng ta tìm Phật trong kinh điển, xem những điều ẩn dụ mà Ngài chỉ dạy để biết Phật ở đâu. Hạ quyết tâm tìm thầy học đạo, tìm Phật trong kinh điển là người có căn lành, nhất định có kết quả tốt đẹp, như thầy tổ chúng ta đã từng được. Căn lành thứ ba là niệm tâm, tức tâm tập trung để tìm Phật, để chứng nghiệm giáo lý Phật dạy. Nhờ tập trung niệm tâm soi rọi vào Pháp Phật, chúng ta nhận ra yếu nghĩa, theo đó tu hành sẽ thành tựu những việc Phật dạy. Và đi sâu quán chiếu vào con người thật của chúng ta là định và huệ. Định là tâm hồn bình ổn và huệ là trí giác, nên thâm nhập vào thế giới Phật, thấy được Phật, nghe được Pháp. Từ đó nhìn vào cuộc đời, biết chỗ khiểm nạn tránh được và chỗ cần đến để giáo hóa. Vì vậy, vượt được đường hiểm sanh tử bằng định và huệ của chúng ta. Pháp này đối với thầy trụ trì rất quan trọng. Vì có người tốt đến, ta biết họ muốn gì, nhờ gì, ta sẵn lòng giúp đỡ và tạo điều kiện cho họ phát tâm. Thành tựu Pháp như vậy, ngồi yên vẫn giáo hóa được chúng sanh hữu duyên. Ta chỉ cần người hữu duyên tìm đến và cần họ phát tâm bồ đề. Còn vọng tâm muốn độ người giàu, người giỏi, không thể được. Mong rằng tất cả quý vị trong mùa an cư thể nghiệm được Pháp Phật, thăng hoa trên con đường giác ngộ, giải thoát và làm lợi lạc cho chúng hữu tình. Bài giảng tại Trường Hạ, Chùa Kim Cang, tỉnh Long An, năm 2006.